ngày 16 tháng 11 năm 1973. Hằng Do viết.
Qua khỏi ranh giới quận Sonoma, Mendocino, khi trên đường về phía Walla, một ông chạy xe kiểu đời mới ra tấp vào lề, chăm chú nhìn huynh cụ lại. Ông chạy rề rề theo để có thể quan sát thêm, nhưng sau đó ông ngừng hẳn bên lề chờ tôi đi tới. Ông này độ khoảng 50, tóc hai bên màng tang đã điểm bạc, trong bộ quần áo tươm tất, qua tư cách trông ông như một thương gia phát đạt. Với thái độ dè dặt hỏi:
"Xin lỗi, cho tôi hỏi anh bạn của ông đang làm gì vậy?"
Tôi giải thích ngắn gọn về chuyến bái hương và trả lời quả quyết là sẽ thành công, khi ông thắc mắc nghi ngờ không biết chúng tôi có làm nổi hay không. Ông lại hỏi:
"Mấy ông còn có cách nào khác để cũng có thể diễn đạt giống hệt nguyện vọng này không? Có nghĩa là tại sao các ông lại tự hành hạ khổ sở đến như vậy?"
Sư huynh tôi vẫn tiếp tục lạy không ngừng nghỉ, đôi giày và bao tai huynh chà sát mặt lộ, khiến vang lên những tiếng sột soạt như để nhấn mạnh thêm câu hỏi của ông này. Tôi đáp: "Đau khổ hay vui sướng chỉ là những danh từ đơn giản, quan trọng là ở cái nhìn của ông về cảnh giới. Ví như nếu ông đeo kính đỏ thì thế giới hiện rõ cảnh tươi thắm hồng hào. Nếu ông nghĩ những hành động có tác dụng đưa đến đau khổ thì sẽ thấy khổ đau. Riêng tôi không nghĩ việc mình đang làm là đau khổ, dù đã từng bị ướt ngôi ngốp dưới cơn mưa, vì đó chỉ là bị ướt mà thôi." Tôi tiếp với câu thơ mà sư phụ thường dùng để giải thích rất thấm thía: "Thọ khổ tức thị liễu khổ, hưởng phước tức thị liễu phước." Nghĩa là chịu khổ thì dứt khổ, hưởng phước thì hết phước. Tôi định sẽ giải thích thêm về ý nghĩa mấy câu thơ dẫn chứng đến nghiệp lực và luật nhân quả, và cũng để trả lời thắc mắc của ông. Nhưng ông ta liếc mắt nhìn quanh rồi ngắt lời xin lỗi và cảm ơn. Ông bảo là rất vui khi được trò chuyện với tôi, rồi lên xe chạy tuốt. Có lẽ tôi đã nói gì làm đụng chạm đến ông chăng? Hay là ông đã nghe đủ những gì ông muốn biết? Hoặc ông chợt nhớ ra cái hẹn gì đó? Tôi bắt đầu hiểu ra rằng con người cũng giống như cái bình đựng nước. Có cái chứa được nhiều, có cái thì chứa rất ít. Một khi cái bình đựng gần đầy thì người ta cảm thấy tinh thần bất an. Đến khi cái bình bắt đầu đầy tràn thì thường cũng là lúc họ thay đổi cuộc đời. Chúng ta nắm giữ được bao nhiêu, tức cũng có thể trực tiếp xả ra bấy nhiêu. Đến khi bạn đã buông bỏ hết thì bạn sẽ được tất cả.
Ngày 17 tháng 11 năm 1973, anh cô viết.
Một trận bão ác liệt khác lại đổ ập xuống. Chúng tôi phải dò dẫm từng bước một dọc theo những bờ dốc. Mưa trút xuống xối xả lúc chúng tôi đi ngang qua khu phố của La La. Đường xá vắng vẻ, không một bóng người. Nhưng khi đi ngang qua căn nhà màu vàng về hướng nam khu phố, có anh chạy ra tự giới thiệu là Craig, mời vào nhà. Chúng tôi từ chối vì muốn tiếp tục lễ lại. Anh ta hứa hẹn đến tối sẽ trở lại rước chúng tôi. Vừa vào đến vùng Anchor Bay, sau 4 dặm dầm mình lễ lại dưới cơn mưa tầm tã, một ông từ quán rượu duy nhất trong vùng đã chạy ào đến. Một tay vừa chùi bọt bia dính càm, một tay đưa cho sư Hằng Do 2 đồng và nói:
"Ông cũng phải ăn chứ, phải không?"
Rồi chạy trở về quán rượu, còn nói như hét vọng lại từ phía cửa tiệm:
"Nếu ông cảm ơn tôi tức là ông điên đó."
Chiều tối, anh Craig dùng chiếc cam nhông chở chúng tôi và luôn cả chiếc xe kéo về nhà anh. Cơn bão làm cúp điện nên trong nhà phải thắp đèn cầy. Anh vốn độc thân nhưng hiện sống chung với cô bạn gái. Cô này phụ nấu nướng và đang nghiên cứu môn chim tinh thuật. Tôi nhận ra cô này trước đây vốn là bạn gái của anh họ tôi, là Mike Kennedy ở Seattle. Chúng tôi đã từng sống chung trong một cộng đồng gần vùng núi Rainier. Thật là một sự trùng hợp lạ kỳ. Chúng tôi trò chuyện được một lúc, nhưng thấy câu chuyện bắt đầu hơi xa đề về những chuyện thị phi, nên chúng tôi về phòng để tọa thiền. Sáng hôm sau, anh Greg đích thân pha nước sô-cô-la nóng, tức là nước chocolate, mời chúng tôi dùng và còn đưa về địa điểm cũ.
Ngày 18 tháng 11 năm 1973, Hằng Cũ viết.
Lễ lại dưới cơn mưa cũng giống như đang mặc bộ đồ nhái lặn xuống biển vậy. Nhẹ nhàng như trong thế giới mộng trầm, là nơi bạn tạm thời được tự do không gì ràng buộc. Nơi đây lại có một thế giới khác, hầu như đang quét sạch tất cả những ý niệm. Ở đây không có gì là thế giới, không hòa bình, không xung đột, không phóng thích, không nô lệ. Vì đây là nơi vô sở trụ. Thật không ai biết đến nó, thì làm gì có được nó chứ? Tất cả những gì đang trông thấy đều không thực thể, không có tính chất riêng biệt. Những gì được nhìn thấy, rồi chúng cũng mờ dần như những giấc mơ ngày hôm trước, chẳng có gì để vương vấn cả. Cũng như con đường này, việc tương lai luôn chờ phía trước, và những công đức thời quá khứ đã để lại phía sau. Hiện tại chúng tôi không có gì cả, nhưng ngay cái không đó lại có một cái gì huyền diệu. Chiều nay, lúc gần kết thúc buổi lạy, thật ra là buổi lạy chót trong ngày, vừa lúc tôi nhìn lên, thấy có chiếc xe nâu đỏ sậm Mercury đang tống ga chạy ao về phía chúng tôi. Với mấy cánh tay và những cái đầu say thò ra cửa sổ, có lẽ xe này đang chạy với tốc độ ít nhất cũng cả 100 cây số một giờ. Bỗng có lon bia còn nguyên bay phớt ngang đầu tôi, chỉ cách trong phân tấc rồi rơi xuống đất nổ banh văng tung tóe vào mình sư do. Nếu ai bị trúng lon bia này chắc phải bỏ mạng liền. Chúng tôi vội vã vào rừng cắm trại. Sau khi ăn ổn ngồi uống trà, tôi mới bắt đầu nhận ra là mình đã gần với tử thần trong tích tắc. Qua chuyện này khiến tôi nhớ lại lời sư phụ như đã báo trước trong lần điện thoại với chúng tôi gần đây. Trong chuyến du hành, nếu chúng con thành tâm và thanh tịnh giữ giới, thì chư Phật, chư Bồ Tát mười phương cùng các vị trời, rồng sẽ đến bảo hộ. Không ai có thể hãm hại được các con đâu.
Ngày 19 tháng 11 năm 1973, Hằng Cũ viết.
Hôm nay quả đôn Squake lại đến. Có lẽ anh đã lái hơn 90 dặm đường để đem đến cho chúng tôi chẳng những một bữa ăn quân bình, mà còn có nước nóng, khăn, vớ khô, và dĩ nhiên có cả hộp bơ đậu phộng hiệu Dave Smith nữa. Theo lời báo cáo của dân trong vùng, nên ông cảnh sát quận Mendocino đến chặn chúng tôi lại để chất vấn. Sau một tour gọi máy điều tra, nhưng vì không tìm ra lý do nào để bắt nhốt, cuối cùng ông bỏ đi, lắc đầu ra vẻ như nói rằng chúng tôi quả thật là một lũ khùng nặng. Chúng tôi ngừng lại lúc đến gần vùng Point Arena vì gặp cô Joanne, bạn của Hoa Đôn. Cô này có tiệm bán thức ăn chay dinh dưỡng. Cô đã dọn riêng một phòng để chúng tôi nghỉ qua đêm. Kiểm tính lại thì chúng tôi đã qua được 130 dặm đường rồi.
Ngày 20 tháng 11 năm 1973, Hằng Cũ viết.
Chúng tôi tiến về phía bắc theo con đường chánh của quận Point Arena, ngang qua nhiều cửa tiệm, dọc theo các rãnh nước phía hai bên đường. Sau 5 dặm hăng say lễ lại, Chúng tôi đến vùng Manchester thì tìm được căn nhà hoang với những cửa kính bể nát và những nhánh dây berry đen leo dăng đầy mấy căn phòng bẩn thỉu. Đúng ra nhà này cũng không đáng là chỗ để nuôi heo. Nhưng đối với chúng tôi, nó như là một tòa lâu đài vậy. Sau một ngày dài lễ lại, tôi thật trông mong mau tới buổi tọa thiền tối. Mỗi ngày, dù ở trong lều, chuồng nuôi súc vật, trên bãi biển, ngoài đồng ruộng hay trên đỉnh đồi, dù ở bất cứ nơi nào, chúng tôi đều luôn hành thiền. Trong bộ áo quần ấm áp, phủ tấm mền trên chân, chúng tôi ngồi thẳng và tỉnh giác trong lúc khí huyết tự do lưu chuyển. Với tư thế kiết già, thời gian ngồi như đốt tàn một cây nhang, khoảng một tiếng. Sau đó chúng tôi được phục hồi, tỉnh táo, khỏe khoắn và tinh thần tập trung hơn. Buổi thiền này như một phần thưởng đáng giá cho một ngày tiêu hao vất vả. Nó xoa dịu đau nhức, giúp tâm an định lại và san bằng những sự phân biệt. Trong sự trầm tĩnh huyền diệu lúc tọa thiền, chúng tôi nhận rõ cuộc sống nhỏ bé của mình giống như một giấc mơ, và tất cả những phiền hà đều được giải trừ, giống như con đường ngoằn ngoèo ướt át bị bỏ lại sau lưng. Hành thiền là để trở thành đạo nhân vô tâm, danh từ mà người Hoa vẫn thường dùng trong thiền môn. Một khi tâm không còn gì để chấp trước, không dính mắc, thì sẽ được tất cả. Dù trong trạng huống nào đi nữa, cũng không bao giờ mất đi lợi điểm của mình. Ta luôn cảm thấy hòa hợp với mọi duyên cảnh, không ôm giữ hay vối bắt theo đuổi chi. Xem tất cả những gì hiện có chỉ như giấc mơ, như hư ảo. Nhờ vậy giúp tâm ta không bị vướng mắc, không chướng ngại và giải thoát. Được vậy thì ai có thể trói buộc được ta?
Ngày 21 tháng 11 năm 1973, Hằng Nho viết.
Đọc xong vạn cuốn sách, bạn nên đi vạn dặm đường. Đây là một trong những câu tục ngữ căn bản, rất quan trọng, đã được người Hoa thời xưa khởi xướng. 10.000 cuốn sách, ý nói tinh thần học hỏi về lý thuyết và kinh nghiệm của người khác. Trong khi 10.000 dặm đường, ám chỉ do thực hành mà có và những kinh nghiệm thực sự của chính mình. Câu châm ngôn này có nghĩa là người tu đạo nên chú ý đến cả hai, lý thuyết và thực hành. Bạn nên nhận rõ tầm quan trọng về mối liên hệ hỗ tương của chúng. Đọc 10.000 cuốn sách là để nghiên cứu, học hỏi giáo lý Phật Pháp như kinh, luật, luận, vốn được bàn luận bao gồm cả về giới, định, huệ. Nhưng hiểu mà không thực hành là không thực sự hiểu, còn hành mà không hiểu là vô ích. Nếu chúng ta có thật hiểu biết thì mới có thể áp dụng cái hiểu đó. Vì những kiến thức hiểu biết là để thực hành, và những thực hành này sẽ luôn chánh đáng. Một trong những thành quả của chuyến du hành này là cơ hội để thực sự đi khoảng đường của 10.000 dặm sau khi đã đọc xong một ít sách trong số 10.000 quyển sách. Khi nào chuyến đi viên mãn thì cũng là lúc kiến thức trong những cuốn sách sẽ được đem ra sử dụng tốt hơn, đồng thời sẽ rõ thấu hơn những danh từ căn bản trong những cuốn sách đó. Chẳng hạn như trong chuyến đi này, chúng tôi càng ý thức rõ ràng hơn là dù thế nào cũng không nên để cơ hội tốt này vụt khỏi tầm tay. Nếu không, chúng tôi sẽ tự mình tìm đọc 10.000 cuốn sách sai lầm để rồi đi theo 10.000 dặm đường lầm lẫn.
Ngày 22 tháng 11 năm 1973, Hạnh Cụ viết.
Hôm nay là ngày lễ tạ ơn, Thanksgiving. Quả Đôn và gia đình Quả Dung Epstein hội tụ đến với chúng tôi ở công viên bên đường. Sau đó chúng tôi có một bữa ăn thật ngon. Nó còn ngon hơn những bữa ăn thuở xưa khi tôi còn ăn thịt cá, trứng, hành tỏi nữa. Nhưng hôm nay, theo phong tục thường lệ, thì hầu hết mọi người chắc đang ăn thịt gà Tây thất kỳ vậy. Thế nên sau bữa ăn, chúng tôi chia sẻ với mọi người bằng câu chuyện như sau. Mấy năm về trước, khi tôi vẫn còn là cư sĩ tại gia và chúng tôi đang lo chuẩn bị buổi lễ phóng sanh. Trong dịp lễ hàng năm này, nhiều Phật tử mua những con vật sắp bị làm thịt đem đến chùa, rồi sau buổi lễ được tụng chú, chúng nó sẽ được phóng sanh ở vùng đồng ruộng. Nhưng đặc biệt là năm đó, tôi và quả quy Nicholson quyết định lái xe về miền Nam San Francisco, xa 50 dặm, để mua 21 con bồ câu. Những chim này đang sắp bị dùng như mồi sống làm mục tiêu cho hội săn bắn bằng súng. Tôi lái chiếc Chevrolet đời 1951 chạy xuống tận vùng biển vào buổi chiều thứ bảy thật đẹp trời. Đó là lần đầu tiên chúng tôi rời chùa sau mấy tuần lễ tu học. Lúc ở chỗ bắn súng, chúng tôi biết rõ là không có cách nào để chở hết mấy con chim này. Nhưng ông chủ bán chim đã dồn nhét hết chúng vào một cái bao bố và nói rằng trong một thời gian ngắn chúng sẽ không sao đâu. Trên đường trở về chùa, trời cũng đã xế chiều và nếu chúng tôi chạy thẳng về một mạch thì có lẽ mọi chuyện sẽ không sao đâu. Nhưng chúng tôi đã không làm như vậy vì đã bị lòng tham phục kích khi đang chạy ngang qua tiệm thực phẩm La Honda. Thông thường tôi và quả quy đều không ăn chiều như những người khác tại tu viện. Vì kiên cử như vậy sẽ giúp cho việc tọa thiền có kết quả tốt hơn. Nhưng khi nhìn thấy tiệm này, chúng tôi cầm lòng không đặn nên đã phá luật. Sau khi ăn ngấu nghiến mấy cân phô mát, cheese, bánh ngọt, donut, nước ngọt, cà rem và nhiều thứ ác liệt khác nữa, cho đến khi sực nhớ ra thì đã quá trễ, không sao về kịp giờ thuyết pháp tối của sư phụ. Chúng tôi bèn ào ra xe hối hả chạy về chùa. Về tới nơi mới biết là sư phụ đã đình lại buổi giảng chỉ vì đợi chúng tôi. Đau đớn vì tội lỗi quá, tôi vội vã vác bao bồ câu lên lầu nhì và bỏ chúng vào cái phòng trống đã dành sẵn. Khi mở bao ra, thấy tất cả đều bay ào ra, nhưng chỉ trừ có hai con đã chết queo. Bịch bịch, rớt lăn ra sàn nhà. Ui da, nếu chúng tôi đừng vì tham lam ích kỷ đi ăn như vậy thì đến bây giờ chắc hai con chim này vẫn còn sống. Nghĩ thầm như vậy, rồi tôi lại tự an ủi. Ôi, vậy cũng còn đỡ, ít ra chẳng có ai hay biết chuyện này. Tôi xuống giảng đường, ngồi cạnh quả quy và xúi anh chỉ nên thưa với sư phụ là có hai con chim bị chết, nhưng nhớ đừng nói gì về cái tiệm bán hàng đó. Đến cuối giờ giảng, quả quy rụt rè, mon men đến pháp tòa, chắp tay thưa.
Bạch sư phụ, trên đường về chùa, có hai con chim bị chết. Chúng con nên phải làm sao với chúng?
Đối với chúng tôi, những giây phút im lặng này thật là kinh hoàng. Rồi sư phụ chậm rãi nhìn về phía quả quy, nói với giọng như hét lên.
Ân chủ!
Hai tiếng này như có thể bầm nát tất cả những dối trá, nửa thật nửa dấu của chúng tôi. Mọi người trong giảng đường cứ ngỡ là sư phụ đang nói đùa, nhưng chỉ riêng tôi và quả quy biết rõ là ngài đang mỉa mai mình. Cảm thấy quá xấu hổ và hối hận, nên qua ngày hôm sau, chúng tôi thu hết can đảm để ra thú tội trước đại chúng. Chúng tôi đã không ăn hai con chim chết này mà đem thủy táng chúng xuống biển, rồi nhịn ăn luôn 3 ngày để đền bù tội lỗi. Chuyện này tôi sẽ không bao giờ quên được. Sau khi nghe qua câu chuyện, quả đôn bảo rằng thật là không biết nên cười hay nên khóc nữa. Tìm được cái trái nhà để tá túc, hiện còn 7 dặm nữa sẽ tới vùng Elk. Tôi đi tắm ở con suối gần bên. Lạnh quá!